Tôi được cháu thề, học đầu có mấy một lần, tôi biết tôi ngồi đây là trai có chú đó, à, kể qua một chút thôi, con sao sao, tôi học tư thành Phật còn dưỡng hơn được đầu nữa, chứ đâu phải một ngày hai ngày gì, thì qua ngồi với cháu một chút chung ghi, nhóm nhóm một chút rượu gì, chút trả, chút hơi cái gì đó làm thay, sơ sơ á, để gì, chung ghi với cháu, thì cả cuộc đời của nó có một ngày này, tôi đến với tôi cho hạnh phúc của cháu cho nó tròn lạng, hạ cái xuống không, nhẹ lỗ tay đó không. Nói anh hai bên kia cũng qua đó, anh cũng thọ về thất giới, anh cũng thọ ngũ giới thật thiện rồi, anh cũng qua, anh ngồi anh vậy chơi, anh ăn nó có sao đâu, cho nên mình bỏ ngày có sao đâu, thật ra vậy đi, nghe nhẹ lỗ tai qua đi, anh đi qua rồi cái ngày vậy, vậy thì ăn nhắm nhóm một chút rượu rồi, ăn một chút thịt gì đó, rồi ăn chút chả, chút mơ gì đó, chút lỡ gì đó, thì anh làm một lần nữa, à, thấy không, thấy cô tôi rồi. Thôi tôi thọ giới Bồ Tát rồi, bữa nay cái ngày nhà thần trai đó, ngày cao giới đó, ngày qua có vị tình cảm này, vị linh lý, vị gia đình, vị hạnh phúc của con tôi này, cho nên qua ngày vậy cũng cũng thêm là vui vẻ, có vui vẻ không bà con, bà con, chứ cái thằng hai bên kia á, nó lập vị nó tưởng nó thành Phật liền, ngày nó tưởng hôm qua, nó còn bước đến nữa, nó tưởng nó thành Phật liền á, còn chửi thêm tiếng tật nữa, chứ mà thôi tiếng tật tôi để đó. Tật tải tiếng tục nữa chứ, tưởng nó thành Phật liền á, để nó qua một đời người nó có lầm, thế này cái này mề nó cũng không cao. Thế thì nói nghe trong lớp vui thì nó hay như vậy đó, nhưng mà anh em đó mà, đã là anh em, đã là bà con, đã là cha mẹ nữa, thì có lúc mà vui mà cũng có lúc buồn, có không? Có buồn không? Cái khi buồn rồi thì sao? Ôi tụ gì nó, bồ tắc giới gì nó, ngũ giới gì nó, thập thiện gì nó, bữa ông đám cưới con tưởng qua ngồi tắp như eo đây nè. Đau đớn hả? Có đau đớn hả? Có nghe cầu đó không? Vì thế mà, bồ tát tại gia hay là cái vị thọ thập thiện nên nhớ điều đó, khi vui phải nhớ đi khi buồn, cho nên cẩn thận là giữ giới cẩn thận tạo chừng nào, càng cao quý chừng đó. Nè, chúng ta giữ giới cẩn trọng chừng nào là chúng ta làm tăng thêm cái giá trị của Đức Phật chừng đó, làm tăng thêm sức sống của giáo hội chừng đó, chứ chớ để mà người ta chỉ đến cả giáo hội chỉ cho Đức Phật nữa, thì đó là chúng ta mong tội đúng không? Nè, có gì nghe rõ hả? À, chớ đó, vậy ai dỗ cách nào có ngon ngọt cách nào gì cho cha ta, mà cho mẹ ta, dỗ cho chú của ta, dỗ bác của ta, mà có nói những cái lời mà ngon ngọt hay mấy, chúng ta chớ sai. Cha giới trong những ngày chúng ta đã giữ giới, đã không ít gì hết, ăn miếng là không thấy đâu, nhưng mà để mang tiếng đời đời, không được, cái mà để mang tiếng là người thọ về tắc giới không làm. Cái thứ năm là không được nói những lỗi lầm của tứ chúng, tỳ kheo, tỳ kheo ni, nam cư sĩ, nữ cư sĩ, cái này đặc biệt. Trong cái ngũ giới thập thiện không nói, mà trong cái bồ tát giới này lại nói những cái giới này gọi là giới trọng này, mà không được nói những cái lỗi lầm có các vị tỳ kheo, tỳ kheo ni, nam cư sĩ, nữ cư sĩ. Bởi vì sao vậy? Làm sao đi nữa tỳ kheo á, nó có loại phàm tăng và có loại thánh tăng. Cho nên những người mà chưa chứng quả thì gọi là phàm tăng, mà đã là phàm tăng thì làm sao không có lỗi, phải không? Chứ phải thánh tăng đâu. Đã thánh tăng thì nó không cần lỗi lầm rồi, chứng quả A-la-hán, từ tư đại hoàng, tư đại hàm, A-la-hàm, A-la-hán rồi á, thì các vị đó đã hết những lỗi lầm, đến bậc vô hạt rồi. Còn mấy chưa chứng quả, còn ở tư đại hoàng còn lỗi không? Vẫn còn lỗi lầm. Vì thế mà mình khi thọ Bồ Tát tại gia rồi á, thì đừng nói những lỗi lầm có các vị tỳ kheo cho người khác nghe. Kể cả tỳ kheo ni, kể cả nam cư sĩ, kể cả nữ cư sĩ, những người cư sĩ mà còn đi với mình, còn chí hướng tu hành như mình mà có lỗi lầm ở đó, thì chớ ngồi nói với người khác. Mà có gì nghe chỗ này không? Tại sao vậy? Tại sao chúng ta giấu? Mà nếu như có lỗi chúng ta nên khai, mà nhưng mà tỳ kheo thì không được. Nam nữ cư sĩ thì chúng còn trực tiếp để mà khuyến hóa họ, giúp cho họ tâm thánh trên con đường tu học, nên trực tiếp mà nói chuyện tốt hơn là đi nói xấu với người khác. Ở đây là cấm nói xấu, hiểu không? Hơn nữa, những sự việc xảy ra có tùy theo đó, mà chỉ có hàng căn già biết, thì làm sao nam nữ tu sĩ chúng ta biết, hoặc là Bồ Tát tại gia biết được. Nhưng mà nghe lắm, ta nghe, nghe rồi đi ra tiền, nó xấu, ông thầy này, nó xấu thầy khác, nó xấu sư cô này, nó xấu sư cô khác. Đó là cái lỗi rất lớn, đó là cái tội rất lớn. Cái tội đó là cái tội phá hoại giáo hội căn già, tội phá hoại giáo hội của chúng ta. Vì thế, cái người thọ và thế giới không được giờ có nóng giận đến bao nhiêu đi nữa, giờ có bực bội đến bao nhiêu đi nữa, chúng ta phải nói một lời rất là khôn ngoan, rất là tỉnh táo, rất là khiêm tốn, chớ nói những cái lời sàn mọi mà đi vào nói cái tội lỗi của tư chứng này. Mà có dụng nghe rõ hả? Không được. Hôm nay thì chúng ta chưa thọ về các giới thì còn ngồi nói là lê đôi mắt được, nghe lấy xếp được, chứ còn khi thọ về các giới thì là không nên ngồi nói đâu. Mà nếu muốn nói, muốn nghe và thấy điều gì đó, chúng ta muốn nói với người khác thì nói những chỗ kín đáo, chứ chớ nói những chỗ không đúng chỗ. Được chưa? Nghe rõ hả? Nói cho đúng chỗ, nói cho đúng lúc. Ví dụ, hôm nay có ông tỳ kheo mà trên chùa mà phạm cái điều này đó, là mình có thể lên ba bốn người mà thấy rõ ràng về lên đặt cái hòa thượng lý, mà nam mô như đề Phật, con xin lãnh lễ hòa thượng, vì chúng con nói những lời thành thật này, con thấy cái vị đó đang nói chuyện với người đó như thế đó, con thấy con thấy có trong cái giới có xảo gì không, và con xin đặt cái hòa thượng lý để cho hòa thượng tìm cách để giáo hóa vị tăng, để người ta tăng sạch giới hội. Như vậy thì được không? Được. Nhưng mà ngược lại đi ra ngồi ngồi trong cà phê, ngồi trong nước, ngồi trong cây, ôi xìa tư hành, cái linh sơn đi xúc ra cái thàn nó an rồi nó làm, cũng như nói rượu an cũng làm những điều tình dạy tình dạ, tư mà một người chết con cũng không đem tới, nói tầm mọi, như là cái tẩy chết, đem tới an rồi thì để nó làm những điều tình dạy rồi sao? Mà sao dám đến mỗi người quán, nói đây ra mấy người chợ, và nói thành xì với nhau để giao tiền nó tội lỗi của tiền xe, tiền xe ni. Cho nên, hôm nay chúng tôi xin nhắc lại là tăng có hai loại, gọi là thánh tăng và phàm tăng. Nếu chưa chứng quả thì còn trong phàm tăng, vì thế mà có những cái lỗi lầm, thì nếu có lỗi lầm thì trong giới hội tăng già người ta xử phạt, chứ còn mình không có quyền. Mà nghe rõ ha? Chứ đừng đem mà nói bếp tiếp ở ngoài làm tổn thương giới hội, mặc áo cho người xung lên chết gì không? Có lợi gì không? Không lợi gì hết. Nhưng mà mục đích của người nói đâu có ý gì. Có ý là nói từ xe mà không trong thật đừng không ý như vậy là cái tánh kiêu ngạo, cái tánh khoe khoang, nó lừa tôi những chuyện này. Ý nói như vậy để cho thấy đừng từ xe mà không trong sạch, mà mình đây thì trong sạch, mà muốn nói mình trong sạch là nói xấu người khác. Vì thế mà trong Khổng giáo cũng dạy thế này, các nhân tự tạo môn tiền tiết, mặc quản thay nhân ốc thiện xương, mỗi người lo tự quát tiết tới cửa nhà mình có quan tâm đến học xương, đến nhóc cái nhà này. Cái nhà mình là tiết, tiết phải nặng hơn xương không? Tiết nặng hơn xương, mà tiết đã đầy nhà rồi, thế mà không lo quét, mà thấy cái học xương đi nhà có người khác vậy vậy, cái xương đầy tới nhà có chị vậy? Cho nên không nên, phải lo quát tiết cái cửa nhà mình, coi thế ngày hôm nay mình có lỗi lầm gì không, trong 28 giới mình phạm giới nào, trong 6 giới trọn mình phạm giới nào, phải chớ quan tâm đến cái lỗi lầm của người khác. Cho nên mỗi người phải lo tự quát tiết cái cửa nhà mình, đừng có quan tâm đến hạt xuyên trên nóc của nhà người. Kinh Pháp Cú cũng dạy như thế này, người ta tìm cái lỗi của người khác, giống như tìm tháp ở trên dài này. Mà giấu cái lỗi của mình á, giống như tinh cờ gian bạc lặng mà thu giấu tinh đài. Tìm cái lỗi của người khác, giống như là tìm thác cái tinh dạo. Thấy người ta làm dạo không? Khi mà giả dạo, sai dạo ra rồi thì nó có những thác là một nè, sản là hai nè, thấu là ba nè. Nó len sang tới bây giờ nó sàn, nó sải ra, nó lượng còn là những hạt thác mà nó sàn cho giống là mình hốt, hốt là còn gấp. Này gấp, gấp. Mặt từng lúc mình luyện từng cái hộp sản vỡ nhỏ cũng luyện ra, đúng không? Cho nên cái tiền lỗi của người khác giống như tiền tháp ở trong vỏ vậy. Thì tôi moi móc từng cái bụi, cái lỗi cái nhỏ nhít cũng đó mà moi ra. Còn cái lỗi của mình thì sao? Là giấu kín giống như trong thời gian đạt lặng mà thu giấu trên bàn vậy. Ôi trời, giấu kỹ lắm. Tôi còn nhớ trong một trận đạt, thành đạt mà. Mà nó ngồi gian tiếp hàng trăm người đó mà nó gian lận không ai biết à. Mà nó giấu cái tội của nó. Cũng như cái người mà có tội rồi, cái lỗi của mình thì cũng giấu như cái thằng thời gian đạt lận này. Tôi nhớ lúc nhỏ, trong nhà tôi trong tổng á mà, xong rồi chưa đạt cho ai dân chứng. Ai dân chứng đâu. Nhà tôi thấy còn 20-30 sòng vậy. Cả túi sắt này, cả tờ bàn này, cả mất nhà này, cả sổ lát này, cả sắt nhiều á này, cả bò cải, cả đánh ha, biết đánh ha. Nhưng mà giống như đánh lúa, cũng là y luyện tâm túc đó mà, xỉa rồi, một đồng là y, hai đồng là luyện, ba đồng là tam, bốn đồng là túc, mà nếu ai đặt đánh tam mà luyện túc thì tính, đánh y là luyện luyện, họ tìm theo nè. Thế thì hôm đó có cái sòng nghe, nhà tôi, tôi chứng kiến cái cảnh đó mà tôi ghê sợ đến bây giờ. Trong trước là ai hỏi tôi là thầy có biết đánh bạc không, thầy có biết thứ gì không, đánh thứ gì không biết, không có thứ gì biết hết. Mà không đánh thôi đó, bây giờ đánh tôi sát tôi đánh thử rồi, đánh chơi mà đánh ăn, đánh chơi thì dễ rồi, tôi đánh cán ăn cho nó khó. Thế coi thì phải đánh cán ăn, mà trên thang đánh ăn chơi mà, nó bận đầu ăn đó, ví dụ cầm con nhỏ, con sáo á, anh qua con nhỏ ta chụp ăn liền, tức là ăn xem. Nhưng mà biết cái con xe nó còn, ta nên chụp con xe qua và ăn ngon hơn. Mà là cá ngang đó mà, tức là ăn xem là bận đâu ăn đó. Như vậy là, ngang tiền, đi mở cái sòng me, mà đánh ngay là phải người giàu không à. Cái nhà đánh không được. Ví dụ như hồi trước như là đánh nhạc, như là 50 đồng lớn quá, 100 đồng là một cái bia. Cái bằng nhạc bên kia có một đồng à, mà ai có tờ trăm, tức là tờ đặc lưu là lớn quá rồi. Nó là làm cái nhà có 100 đồng thôi, cái nhà lại, cái nhà này riêng có 100 đồng thôi. Thế họ đánh thằng mấy trăm đồng như thế. Thế thì mang đến đánh xong ngay đi tìa con thua hết rồi. Trong lúc nó đi có cái thằng nhỏ đi theo nữa. Có cái thằng nhỏ phạm cái lỗi gì rồi không biết, đánh thằng nhỏ nó mấy bậc tay. Thằng đi theo hầu mang đồ cho ông đó, đánh mấy bậc tay thằng nhỏ ngồi khóc. Khóc sức mắt. Có thể thấy cái gương mặt cái thằng nhỏ giận cái ông chủ quá. Thì ta lấy hốc cho nghe ra. Thì ông chủ nó đi chửi. Ông chà chà. Chà mắt có cái chỗ nào đi dạy đi tiêu được không? Nó nói nhỏ dạy tiêu. Có. Chỉ cái nhà. Đi chẳng ra anh đi. Ông hốc cho nghe để đâu rồi. Cái thằng mấy cái người mà đánh này thua rồi. Nó thấy cái thằng nhỏ đang giận ông chủ á. Nó thôi bây giờ nha. Mà có giận chủ không? Nó giận lắm á. Ta thù thừa kìa, chứ tôi có tội gì đâu mà đánh luôn dữ vậy. Đánh trước mặt mọi người tôi xấu ố quá, tức quá chứ. Nói thay bây giờ nha, mà ta bạn tao giỏi tao chân hai rồi, coi tao nó yên, nó luyện, nó tao nó tốt. Mà nó đánh trúng một cái là tao cho tao mày một phần tư á, một người chia cho mày phần tư. Tao nhỏ chịu, giỏi chân hai ra đến yên, tức là có một lần. Tôi bốn đồng đỏ còn là một lần, tức là yên rồi. Tức là tất cả tiền bạc còn bao nhiêu, tức là trả về nhà. Các ông chạy về nhà hết, chạy về nhà lấy tích lực, lấy vàng ra. Hồi trước là ruộng đất mà còn hay có tích lực hết. Có người lấy cả bó tích lực, bên cái bẻ đó đạt. Đạt, chết ăn quá mà, yêu quá mà, đạt yêu không à. Chúng lực lượng, không đạt cam túc. Thế thì cái người thì đem tích lực, cái người thì đem vàng, trung tiên hoặc sàng. Còn ở nhà bên tới đạt hết, ôi trời cho một đống vậy. Cái thì ông chủ đang vô, đi sang là ông vô cánh vàng, ông làm gì? À, sao lại cái chán này đặt yêu không kìa? Tại sao vậy? Hai chán trước thì đặt đủ thứ rồi, cái chán này đặt có một yêu không mà sao lại có tích lục nữa? Hắn giải bà cách khôn ngoan như vậy, không biết về lấy tích lục rồi. Nó vẫn dở rồi, nó không biết gì hết. Hắn mới dở tích lục ra, dở vàng, dở kim cương hộp vàng ra. Ôi thật ra, như vậy là cái, như là tới mấy trăm ngàn như thế này tôi làm cho tôi chung. Mà tài sản tôi cũng không đủ chung với các vị. Thế là bây giờ tôi làm sao? Nếu mà hôm nay không đủ chung á, tháng sau tôi gửi tới được không? Nếu tôi thua thì đây là mưu an đó mà. Được, tháng sau cũng được, hai tháng cũng được, miễn ông ký nhận là hai tháng sau ông gửi tiền tới được rồi. Nghe các bạn không? Chết ăn quá. Thì tính một vàng bao nhiêu, tính một vàng bao nhiêu, tính lượng vàng bao nhiêu, tính cái tích lực mắt như là nhỏ bao nhiêu, tính tiền ra đi. Thì nó cứ dài tới lên nó chà. Mà tính hết cái tài sản của tôi tính hết cả đồ kiến của tôi, thử tôi đủ chung không? Mà nếu không đủ tôi đi vay, tôi chung cho các vị, tôi vay hết, vay nhiều nước, nghe không? Tôi chung, thôi được, một sống một chết, tôi dở. Hai cái nghe mà một sống một chết dở thì chết an quá rồi. Thấy không? Hắn chưa dở, hắn là hút con biết, mà hút con biết hút thuốc mà ông biết chứ không? Ông biết là con cái gòi phía trước mình nằm ở đây, đừng có cái lửa, đừng có cái nồi á, để mà bỏ thuốc vô, bỏ thuốc vô trong đây đó. Mình có định ngồi hút, hút tỉnh táo á. Suy nghĩ có phải suy nghĩ lắm. Thầy đó nha, cái này hút bỏ là con để trên cái dĩa á. Con cái chén mà có cái chén này đúng không? Chén này ấp xuống, mình có cái khu chén ở trên á. Con để cái ông điếu trên đó. Để cái chỗ nó hút lên á. Hắn ngồi, ngồi suy nghĩ, thì ai cũng nóng lòng để mà chờ cho nó dở ra. Rồi để đợi được 5 phút, thôi dở, cầm ống nước lên hút, tôi dở. Rồi quý vị tập trung đây, dở dở đến là hơi đồng lượng, hút hết, hút hết, sáng mắt là đến còn 2 đồng chứ không phải 1. Thế thì cái đồng đó ở đâu ra với không? Nó ở trên cái khu chén á, trên khu chén nó dán bằng xốp, nó xốp rồi bây giờ hút thuốc lên máu nó chảy xốp ra, nó rớt đồng tiền giống như vậy. Gì? Cho nên Đức Phật nó dạy á, tìm cái lỗi của người khác á, giống như là tìm thóc ở trong gạo, mà giấu cái lỗi của mình á, giống như quân trời gian đặt lặng thế giấu quân đời. Thì cái nó các vị thận trọng, cho nên khi thọ về các giới này quý vị lưu ý vậy đó. Cái lỗi của ta thì giấu kín, nhưng mà khai thác cái lỗi người khác thì khai rạch ròi lắm, nó rõ ràng lắm. Cho nên người thọ về các giới không nên làm chuyện đó. Cái thứ sáu á, là không được đoán sự và các thứ sai xia. Ở đây quý vị là muốn thọ và tắc giới thì bây giờ nên chú ý cái này, là không được đoán rượu, đoán gì thì đoán là không được đoán rượu. Đoán rượu đó là mất vốn trí huệ, cuồng tâm loạn trí, con người trí huệ bị dằn nhằn rồi. Do đó mà Đức Phật trong giới nào cũng có giới cấm rượu, chú ý mà nó là tướng giới, mà đã là tướng giới mà nó phạm luôn các tâm giới nè. Cho nên trước tôi đã giảng rồi đó nè, cái tướng giới nó phạm luôn các tâm giới, mà nếu phạm một giới sắc sanh thì bốn giới khác là không phạm. Phạm với trộm cướp rồi bốn giới khác không phạm, ngược lại phạm cái giới sự này nó phạm luôn cả bốn cái tánh giới. Mà tánh giới là gì? Tánh giới là cái giới này nó có từ khi có trong bào thai mẹ, chúng ta vào trong bào thai là có cái giới này rồi, nó phạm cái giới này rồi. Bởi vì trong bào thai mà kết lại cả cái tinh trùng, cái noãn châu và cùng cái nghiệp thức của chúng ta, mà cái nghiệp thức chúng ta tạo được người này là đã có phạm mấy cái giới đó rồi à, đúng không? Thì thấy rõ tánh tánh giới, có ta là có nó. Có bào thai là có lòng tham rồi, có bào thai là có trộm cướp rồi, có bào thai là có chuyện nói dối rồi, có bào thai là có chuyện tà dâm rồi. Rồi thế mà có những cái giới tà dâm nè, nói dối nè, sắc sanh nè, trộm cướp có ai dạy không? Không ai dạy cả. Cái giới này mà không ai dạy á, không ai bài mà nó có thì có nó gọi là tánh giới. Còn rượu thì sao? Rượu nó không có trong cái tánh giới. Mà khi ra lớn lên được 15, 16, 17 tuổi rồi á, nó quen dần với rượu, ở bên rượu rồi sống quen đi, rồi bị người ta kích thích mà uống, do đó gọi là tướng giới. Nó học mà có chứ không có từ trong tánh giới. Nhưng mà hãy phạm cái giới rượu rồi mà cuồng tâm lên á, là nó phạm luôn cả bốn giới kìa. Bốn giới kìa phạm hay tùy chúng mình nha. Là con cái ông đó, ông ở nhà rồi bên nhà có một cái người đồng bà, nó có nuôi mấy con gà mập lắm. Hôm đó ông say rượu, ông say rượu rồi mà có rượu vô thì muốn nhấm nhí, nhâm nhi có gì đó mà ăn vô mặn mặn được chắc chát vô chua mà. Tôi thấy con gà ăn qua cánh bát cỏ làm thịt, bát cỏ làm thịt đi, vì đang say ngần ngà rồi, bát làm thịt. Nhưng mà bát con gà phạm tội gì? Trộm cắp. Rồi cắt cỏ làm thịt phạm tội gì? Sắc sanh, cái điều trị ta mới qua đời con gà. À con gà tôi chạy qua đây không anh? Anh có thấy con gà tôi chạy qua đây không? Gà gì chứ đâu? Tôi đứng qua lâu, tôi đập bể đầu bây giờ. Gà gì chứ đâu? Tức là phạm tội gì? Phạm tội nói dối mà con gà đã nấu trên bếp. Mà láo khoét là không có bát con gà. Rồi làm gì nữa, thấy chị ta ngó mặt mũi cũng son sáng một chút, ngó không có ai là chậm hít dâm luôn, thế là phạm cả bốn giới, cả sắc sanh, cả trộm cướp, cả tà dâm và cả nói dối nè. Vì thế mà cái rượu nó nguy hiểm, cho nên Đức Phật mới dạy rằng cái rượu nó còn độc hơn thuốc độc. Thuốc độc có thể giết chết một mạng người một đời thôi, nhưng mà rượu làm mất vốn trí tuệ là đời đời kiếp kiếp chúng ta vẫn là ngu si. Mà đã là ngu si thì mất vốn trí huệ rồi thì chúng ta luôn luôn bị đọa lạc. Vì thế mà cái giới thứ sáu là có cái người Bồ Tát tại gia là không được bán rượu, không được uống rượu mà cũng không được bán các thứ say say sưa. Bởi vì mình đã không uống là bán cho người khác uống, đó là khuyến khích, rất là quan hỷ và khuyến khích người khác uống rượu là phải không? Cho nên không làm. Đó là sáu cái giới chặn. Bây giờ đến 28 giới kinh á, một là nên thường cúng dường cha mẹ và sư trưởng. Cái này đặc biệt. Cái người thọ Bồ Tát giới rồi á, là luôn luôn cúng dường cho cha mẹ. Lúc nào đêm hôm cha mẹ còn sống thì phải lo mà phụng dưỡng cho cha mẹ. Cha ngày đêm phải túc trực, bởi vì công lao cha mẹ rất là khó nhọc nuôi ta. Là khi được tu, được học thế này là do công ơn của cha mẹ. Cho nên cái ngày Vu Lan sắp đến quý vị sẽ nghe giảng, bởi vì mộc dục tịnh như phong bất định, tử dục dưỡng như thân bất đại. Con muốn yên mà giá chẳng, con muốn nuôi cha mẹ mà cha mẹ chẳng còn sống. Người thế mà người thọ Bồ Tát giới này phải luôn luôn gần gũi với cha mẹ, phụng sự cha mẹ, cúng dường với cha mẹ, đầy đủ các thức món ngon vật lạ thì cha mẹ muốn. Nhưng nếu cha mẹ muốn ăn mặn làm thịt gà thì sao? Là chớ để các tổ nha. À, cho nên cái chỗ cúng dường cha mẹ này, cúng dường tâm bảo, về thế mà trong kinh Thi La Việt có nói thế này: một vai cõng cha, một vai cõng mẹ, đi suốt trong năm châu bốn biển, có gọi là hiếu chưa? Hiếu là không? Ai làm thử thế nè. Một vai cõng cha, một vai cõng mẹ, đi suốt trong năm châu bốn biển, dùng có món ngon vật lạ để cúng dường cho cha mẹ, đã thiếu chưa? À, dùng có cái thứ lụa là gấm vóc để trang sức cho cha mẹ, dùng có thứ nhạc vi diệu để cúng dường cho mẹ suốt ngày đêm. Đức Phật mới hỏi các vị tỳ kheo như vậy hiếu chưa? Các vị tỳ kheo nó hiếu rồi đấy chứ, còn ai làm hơn nữa đâu. Nhưng đến đây Đức Phật là nói khác, nó chưa gọi là hiếu. Nếu cha mẹ chưa tin nhân quả, cha mẹ chưa quy y tâm đạo, cha mẹ còn phá pháp luân tăng, cha mẹ còn trộm cướp, cha mẹ còn làm chuyện tà dâm, cha mẹ còn làm điều sằng bậy mà con không hết lòng khuyên giáng cha mẹ thì chưa được gọi là hiếu được. Phải không quý vị? Cho nên cái hiếu của Khổng Giáo khác, mà cái hiếu phụng dưỡng của cha mẹ của người Phật tử thì lại khác. Nếu cha mẹ mà đòi hỏi những cái mà vượt quá tầm vóc của ta thì nên tìm cách mà khuyên ngăn cha mẹ, để khuyên cha mẹ tin tâm bảo, khuyên cha mẹ nó chưa quy y thì khuyên cha mẹ phải quy y tâm bảo, cha mẹ chưa tin nhân quả thì khuyên cha mẹ phải tin nhân quả, nếu cha mẹ mà quỷ phá pháp luân tăng thì phải khuyên cha mẹ can gián cha mẹ đừng làm những điều đó mà đọa lạc. Vì thế mà cúng dường cha mẹ, cho phải cúng dường cho thích hợp, chứ đừng nói cha mẹ muốn gì mình cúng nấy cũng nguy hiểm. Chớ à. Nghe nói chứ cúng dường cha mẹ trong thọ Bồ Tát giới thì mình đem đủ thứ mà cúng, nồi gà, nồi vịt, nồi mỏng, nồi heo, làm thịt ngại túi để mà cúng dường cha mẹ, cái này nguy hiểm mà, không được. Và cái thứ hai là cúng dường sư trưởng, ngoài cha mẹ là cúng dường sư trưởng, tại vì sao? Cha mẹ sinh ra cho ta cái thân ngũ uẩn này, mà sư trưởng sinh ra cho ta cái thân đạo lý này, cái đạo lý mà chân lý thì cũng nhờ có thầy tổ mà hướng dẫn cho chúng ta trên con đường tu tập giải thoát, phải không? Người thế phải luôn luôn cúng dường cha mẹ và cúng dường sư trưởng. Nếu không có sư trưởng, không có tăng thì chúng ta không có biết đâu là Phật, không biết đâu là pháp, không biết đâu là tăng, mà chúng ta đã phá pháp luân tâm đạo rồi. Người thế mà đã nhờ Phật, nhờ pháp rồi còn nhờ tăng nữa để hướng dẫn chúng ta trên con đường tu tập, người thế phải luôn luôn cúng dường sư trưởng. Cái thứ hai là không được rượu chè say sưa. Thì cái này chắc chắn rồi, cái người thọ Bồ Tát giới là không được rượu chè say sưa, không những nhắm vô mà còn say sưa nữa, mà đến quán rượu cũng không được nè. Ai mà thọ Bồ Tát giới ấy, thì không được đến cái quán rượu nữa, phải tránh. Cho nên giống như ông tỳ kheo rồi, đến đây Bồ Tát này là giống tỳ kheo rồi. Ông tỳ kheo không được ghé vào quán bất cứ quán nào, chỉ trừ quán nước thôi, quán nước chanh á, quán nước sữa đậu xanh này cầm đứng được. Cho nên trong nó bán lộn xộn á thì thôi. Tôi còn nhớ lần mà tôi buồn cười nhất là cái quán Bồ Đề Viên, quán cơm chai từ đường Nguyễn Tri Phương đó mà. Nó gần đó quanh quán Tàu là quán cơm mặn. Thì nó thấy cái bảng xe ở giữa vì hai bên nè, bên đi Bồ Đề Viên, bên này quán ăn mặn. Thì tôi mới đi với xe taxi bốn thầy nữa, thì tới đang cơm chai đó mà. Sao vô đi nói chuyện vậy, biết đứt vô cái quán mặn đó. Ngày mai là mấy thằng Tàu biết. Tao biết không à? Anh nói không, mấy ông bên kia, giờ còn mấy bên này. Còn ngó nhìn cái mấy con gà đó nào ngó ngẩu ra, ôi trời, sạch mực giật mình, phải đi qua. Hôm qua nó bản lãng, nó xấu hổ. Có đi ăn mà cũng đi lộn đi. Mấy ông bên kia, trong mấy bên này. Cái giới thứ ba, còn cái giới 28 giới kinh này là trăm năm khi có người bệnh tật. Khi có người bệnh tật không những trong gia đình mà hàng xóm của chúng ta, ra giữa đường mà có người bệnh tật phải luôn luôn chăm sóc. Vì hạnh nguyện của Bồ Tát đó mà. Mà giác, hữu tình giác và giác hữu. Hữu tình mình đã giác ngộ rồi còn giác ngộ cho lời hữu tình nữa. Cho nên phải luôn luôn trăm năm san sát những người có bệnh tật. Thấy không? Ai có bệnh tật mình phải đi thăm, đi viếng và giúp đỡ cho cả tận tình, thì đó là người Bồ Tát tại gia. Cái thứ bốn là giúp đỡ cho những người nghèo khổ. Nhưng mà cái giới này có dễ không? Dễ quá chứ. Nhưng mà đừng thấy nó dễ mà chúng ta dễ người. Đừng thấy nó dễ mà dễ người. Có nhiều người á, nghe những người nghèo khổ cái sợ, sợ họ tới xin tiền, phải không? À, hỏi vậy cho bà con á, hôm nay mình giàu có thấy bà con đến á, mình sợ chụp chụp con đến tới, mà mới tới xin tiền không, thì cái mặt có bậu xạo, lo trốn đi vô khác, nha. Cho nên cái người Bồ Tát là thấy những người nào nghèo khổ, kể cả trong gia đình ta, bà con thân thuộc của ta và cả những người ngoài nữa, mà nếu người ta đau khổ nghèo khổ thì phải tìm cách mà giúp đỡ. Đó là giới thứ tư. Giới thứ năm á, là phải nên sinh lòng tôn kính quý vị tỳ kheo ni, nam cư sĩ, nữ cư sĩ. Là lúc nào khi thọ Bồ Tát giới phải nhớ tôn kính các vị tỳ kheo ni, bởi vì mình có 10 giới, 6 giới trọng, 28 giới giới sinh, còn tỳ kheo tới 250 giới, còn tỳ kheo ni tới 348 giới, giữ gìn khó lắm. Mà hôm nay chúng tôi không nói hết cả 250 giới tỳ kheo đâu, mà quý vị đọc lên mà không ai được đọc cả. Cái này chỉ có tỳ kheo được truyền giới, được đọc, được nghe thôi, chắc là người khác không được. Vì thế mà phải luôn luôn tỏ lòng tôn kính quý vị tỳ kheo ni, sa di ni. Sáu là không nên sinh lòng kiêu mạn khi thấy quý vị tỳ kheo ni đã phạm phá hủy giới pháp. Cái thường thường của mình Phật tử mà thấy con tỳ kheo nào phạm giới mà ra đời ghét lắm, có ghét không? Thằng tu buồn nó mà phải đời quỷ. Nó là coi như là tỏ ra kiêu mạn mà quỷ phạm cái giới pháp của người vị tỳ kheo đó, mình nên làm thương xót. Bởi vì tất cả chúng sanh á thì ai cũng là chúng sanh, người tôi đã nói rằng tỳ kheo đó là tỳ trong cái hàng phàm tăng, vì thế mà cũng còn có phạm giới, mà phạm giới đó là sự đau khổ nhất mà bắt buộc họ phải ra, cho họ không muốn nè. Cho nên có nhiều lúc có vị tỳ kheo mà đã phạm giới rồi ra rồi, họ gặp chúng tôi đau khổ lắm, chẳng không sướng ít gì đâu, bởi vì có một phút có tích tắc nào đó lỡ lầm mà họ phải hoàn tục. Như vậy là mình nên thương xót nhiều hơn là sinh tâm kiêu mạn và sinh ghét. Nào quý vị nghe rõ không? Nên thương xót cho họ nhiều hơn là nên sinh cái tâm kiêu mạn và sinh ghét họ, bởi vì đó là cái chuyện mà tội lỗi. Có nhiều người nó con lỡ rồi thôi, khổ quá trời ơi, mà trời không biết làm cái làm sao đây, chỉ có một phút lỗi lầm thì có tích tắc thôi mà hôm nay con phạm như thế này. Cho nên quý vị cư sĩ mà thọ giới rồi nên nhớ, nên thương xót họ nhiều hơn, chớ sinh tâm kiêu mạn hoặc là khinh ghét những cái người mà đã phá hủy giới pháp. Biết đâu bây giờ phá hủy giới pháp của tỳ kheo nhưng mà người ta lại không phá kiến, người ta giúp ích rất nhiều làm vị Bồ Tát tại gia để mà xưởng dương chánh pháp thì sao, có được không? Được không? Anh ra hết tỳ kheo rồi, hết cả hạnh thanh văn rồi, bây giờ anh ra đó không phá, nghĩa là nó có hai thứ phạm giới, giới pháp thì phạm rồi, nhưng mà kiến thì không phá kiến, phá giới mà là không phá kiến, nghĩa là ra ân hận, ăn năn, sám hối rồi làm vị Bồ Tát tại gia, thọ Bồ Tát tại gia để mình làm mà chuyển dương chánh pháp, làm còn rực rỡ hơn, quang minh hơn nữa thì sao? Được không? Vì thế mà chúng ta không nên sinh tâm kiêu mạn mà khi thấy các vị tỳ kheo ni, sa di ni phá hủy giới pháp. Cái thứ bảy á, hàng tháng phải tu bắt con trai và cúng dường tam bảo. Này, cái này nhắc lại, ai mà thọ Bồ Tát giới rồi tìm cách làm thế nào chỗ này không thọ và đi thọ chỗ khác, cái hàng tháng phải thọ bắt con trai ít nhất tối thiểu 2 lần. Để có con trai là chúng ta tập sự làm vị tăng, phải tìm học cho được, thu cho được bất cứ chỗ nào chúng ta đi thọ bắt con trai là cúng dường cho tam bảo. Và cái thứ tám, đừng ngại xa xôi cách trở mà không đi nghe thuyết pháp giảng kinh. Cho nên thọ Bồ Tát giới rồi là khác, cái nữa là nghe chỗ nào thuyết pháp, nghe chỗ nào dân kinh rồi á, bất cứ là ai mình phải ráng mà đến đó nghe, dầu cho mưa to gió lớn, dầu cho nắng hạn mưa xa đi nữa, và có khó khăn cách nào đi nữa cũng tìm cách đi nghe pháp, đi nghe dân kinh, đi nghe thuyết pháp. Bởi vì mỗi lần đi nghe dân kinh, mỗi ngày đi nghe thuyết pháp, tức là chúng ta quân tập quân tu ngay trong lại giới thức chúng ta những căn lành rồi. Nghe một lời thôi, nghe một câu thôi, có quý không? Ví dụ hôm nay quý vị nghe giới như thế này sung sướng biết bao nhiêu, an lạc biết bao nhiêu, mà chúng thả giới ra rồi mà quay nghe thuyết pháp, quay nghe dẫn kinh. Kinh tức là lời của chư Phật dạy, pháp là lời của chư Phật dạy, mà được chư tăng thanh tịnh nói ra thì một lời cũng quý lắm. Vì thế mà chúng ta phải ráng mà đi nghe, cho nên chỗ nào có thọ bắt con trai là chúng ta phải tìm cách mà đi nghe, đi thọ, cúng dường cho tâm bảo. Đừng ngại xa xôi cách trở mà không đi nghe thuyết pháp. Cho nên bây giờ biết bên Mỹ thì sao không? Ai mà qua bên Mỹ rồi có biết liền à? Tại ở đây rồi nghe thuyết pháp thường nó quen quá rồi, gần chùa gọi Phật bằng anh, thấy Phật hiền lành lắm, Phật đi chơi đó mà, ổng quen quá, lúc nào cũng có thầy thuyết pháp hết. Qua bên Mỹ muốn đi nghe thuyết pháp phải mất 2.000 đô. Mỗi lần mà muốn đi nghe thuyết pháp phải đi mất 2.000 đô, phải đi máy bay. Đi chẳng có vị trí nào mà không phải chỗ mình ở đó, thì đến nó nghe thuyết pháp thì phải mất 2.000 đô rồi. Còn mình đây mất mấy ngàn? 2.000 đô là 22 triệu, phải không? Đấy không? Mà bữa nay là 22 triệu mới được nghe buổi thuyết pháp chứ dễ gì đâu. Còn ngày xưa mà muốn nghe buổi pháp như vậy là phải cắt xẻo thịt của mình ra từng mảnh để mà nghe pháp. Còn bây giờ thì mình là thường quá, tại tỉnh hội là chùa Liên Sơn này buổi tuần nào cũng có thầy thuyết pháp hết, đúng không? À, cho nên sung sướng quá, còn cái hạnh phúc nào hơn nữa. Đi qua bên kia kia mới thấy mình ở đây là hạnh phúc. Cho nên tôi nhận được mấy cái thơ có mấy đệ tử mà đi qua bên kia, nói chung bây giờ con mới tiếc nuối. Thôi con nghe lời thầy dạy, nghe lời thầy Phật khuyên để con ở nhà thì con sung sướng biết bao nhiêu. Bây giờ qua đến đây đi tụng kinh cũng không có, muốn đi ngay thuyết pháp mất mấy ngàn đô. Ôi chung, nghĩ gì đâu à, là cực khổ đấy chứ. Cái thứ 9 là không được lấy vật dụng vật nào ngồi có chữ tăng. Nghe này, cái chỗ này cái thứ 9 là không nên lấy cái vật dụng của chư tăng. Bất cứ trong phòng tăng có cái vật dụng gì đó thì mình không được dùng đến, hoặc nằm ngồi chỗ cái giường của chư tăng. Thôi cái này dễ rồi phải không? Không được nằm ngồi chỗ chư tăng à. Như vậy là nữ nam cũng vậy, người nam cư sĩ không được ngồi cái giường của chư tăng. Đừng nói tới nữ nữa, cho nên không được bước vào cái phòng của chư tăng. Nếu không có việc cần thiết thì không được bước vào phòng à. Mà nếu có việc cần thiết quá là phải đi 2 người. Tí nữa sẽ nói đến chuyện 2 người này. Nó bước vào phòng tang là bên nữ phải đi 2 người, mà bên tang bước vào phòng ni phải đi 2 người chứ không được đi 1. Mà cái việc nghe rõ nha à, mình nhớ cẩn thận. Không được nằm ngồi, không lấy vật dụng của chư tang để mà dùng riêng cho mình. Cái thứ 10 là không nên uống nước khi nghi trong đó có vi trùng. Nếu chúng ta đến chỗ nào uống nước mà chúng ta nghi trong đó có vi trùng là không nên uống. Nghi có vi trùng là không được uống. Cho nên chư tăng có cái đãi lọc nước, còn mình không có đãi lọc nước á, cho nên lúc nào mà nghi ở đây là có vi trùng thì không nên dùng. Thà là chữ khác tốt hơn là uống nước mà có vi trùng, chúng ta giết hại sinh mạng có nó nhiều quá. 11 là không nên một mình đi đến chỗ nguy hiểm. Cái này dễ hiểu rồi, bây giờ có bảo có gì cũng không đi nữa, nhưng mà Phật cẩn thận thế này, không nên một mình. Có nhiều người là can đảm đàn bà mà nam tính à, đấy nó coi thử làm sao. Mà chỗ nguy hiểm, chỗ chiến trận là 1, chỗ người ta đánh lộn, đánh lạo là 2, thì mình một mình không được đến đó. Nam cũng vậy, mà nữ cũng vậy, không được đến đó. Tí trừ trường hợp là anh có chút ít về võ nghệ, mà nếu nó can gián được thì nên đến, còn nếu không can gián được thì thôi, không nên đến một mình chỗ nguy hiểm, nhất là chỗ chiến trận. Thứ 12 là đàn ông không nên một mình ở lại chùa ni, là đàn bà không nên một mình ở lại chùa tăng. Nếu giờ đây là chùa tăng á, thì nếu như đàn bà thọ vào thất giới rồi không một mình được ở là chùa tăng đâu. Mà nếu muốn ở là phải ở 2 người trở lên nhé. Còn một mình là không được ở lại, có nói gì cũng không ở và có khó khăn gì cũng không ở hết. Bởi vì một mình, một người đàn bà không được ở là chùa tăng. Và nếu đàn ông không được một mình ở là chùa ni, là ở lại đó thôi. Chứ còn ban ngày tới bao nhiêu cũng được, nhưng mà khi tối ở lại thì không được ở à. Nhà cái này dễ hiểu được không? Dễ hiểu. 13 không vì hao tốn tiền của mà đánh mắng tôi tớ à. Có nhiều người có người ở trong nhà, nó có làm bể cái bình thủy, làm bể cái đồng hồ, làm bể cái bát, vì hao tốn tiền của mình giận mắng, đánh mắng tôi tớ. Mà cái người họ bỏ thoát giới rồi là không được. Bởi vì sao? Mình còn vô thường là huống gì là chén bát, huống gì là cái bình thủy, không? Cho nên cái này là hạnh nguyện này rất lớn. Cho nên lúc nào quý vị cũng chớ vì cái hao tốn tiền của mà đánh mắng tôi tớ. Cái 14 là không nên đem đồ ăn dư mà cúng dường cho chư tăng. Ví dụ ở nhà mua gì về ăn đó, mua cam về ăn, rồi thái trái nó ngọt ngọt, còn mấy trái đem cúng dường cho tăng, không được. Cái nào cúng dường phải có mới, mua về phải đem lo cúng dường, cung kính chư tăng, cung kính tâm bảo, phải mua về đem đi cúng dường liền, chứ đừng để ăn thừa. Mấy người đem cúng chư tăng, ví dụ nhà con đút ở cái bên chèo, thì nếu như là có bánh chè cúng ăn chay rồi thì đem đến cúng dường trước rồi mình mới ăn sau, chứ đừng để ăn thừa rồi vẫn còn lại mới đem đi cúng. Như vậy là không nên đem đồ ăn thừa dư mà cúng dường chư tăng. Cái 15 á, không nên nuôi các loài thú như mèo, chồn, chó săn. Nuôi chó dưới nhà thì được, mà nuôi mèo cũng phải cẩn thận, đừng có khuyến khích nó bắt chuột á nha. Nuôi mèo có tính cách để cho nó kêu để cho chuột tránh đi, chứ đừng dạy cho nó bắt chuột. Thì được, nhưng mà nếu nuôi mèo mà cố tình để cho nó bắt chuột thì không được. Họ nuôi chó sang, chó giữ nhà thì được, mà chớ nuôi chó sang. Người chó sang là đã giết hại các con vật khác, vì thế mà người thọ Bồ Tát giới không được nuôi chó sang, mà chỉ nuôi chó giữ nhà thôi. Còn mèo cũng là cực chánh đã, để mà nuôi cho có tiếng kêu của nó, cho mấy con chuột nó bớt cắn phá đi, chứ đừng mình ngửi con chuột đó mày. Đáp 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 đi, chập đi, con đi chập giỏi, con đi chập giỏi anh con kia. Tức là nó đáp mà mình khen cũng không được. Nếu cực chánh đã mà lúc nào đó thì nó bắt được con chuột thì mình sẽ đem lòng thương xót, chứ chớ một mình chớ vui. Bởi vì cái sinh mạng của nó cũng như sinh mạng của mình, ai đánh mình có chịu, ai giết mình có chịu không, mình đau mình có chịu không, mà mình lại vui mừng một con vật khác, mà khi con vật đó bị con vật kia giết chết. Cho nên nuôi được, nhưng mà phải cực chánh đã, để cho nó có tiếng kêu, cho bớt chuột đi, chứ đừng khuyến khích cho nó bắt chuột. Cái 16 là nên bán hoặc cho người khác, người chưa thọ giới. Nếu mình có nuôi các cái loài như vậy, trâu, voi, dê, lạc đà, nếu như mình chưa thọ giới mình có nuôi các loài đó, nhưng mà nếu trường hợp mà mình thọ giới rồi thì nên bán hoặc cho người khác. Chưa thọ giới nếu mình nuôi các cái loài như vậy thì nên bán cho họ đi. Bán cho họ đi, bởi vì nuôi heo mà, nuôi heo để làm gì? Cho nên cái người thọ Bồ Tát giới không nuôi heo, heo được sinh đẻ ra rồi đến bán cho ăn thịt, chứ mà gián tiếp để giết hại rồi, phải không? Mà khuyên người khác giết hại rồi, cho nên không nuôi heo nữa. Những con lạc đà chẳng hạn, để mà nuôi để mà kéo xe thì mình cũng đau ruột. Nuôi con ngựa để mà kéo xe mình cũng đau lòng lắm. 17 nên cúng dường các thứ mà mình như cà sa, bình bát, tích tượng, kinh sách cho những vị nào thiếu thốn. Nên cúng dường các thứ như cà sa là bình bát, tức là y á, y hậu, tích tượng nè, kinh sách cho những người vị nào thiếu thốn. Vị tỳ kheo thì khi nên là thiếu thốn các cái vật dụng đó, như là cà sa, bình bát, tích tượng, kinh sách cho các vị tỳ kheo. 18 khi làm ruộng vườn không nên cố tình giết hại các loài sâu bọ. Ở đây có cái chữ là cố tình giết hại các loài sâu bọ. Còn nếu như mình phun thuốc á, thì có nó cực chánh đá mà phải làm, bởi vì sâu nó ăn trên cái cà rốt, cái tay gì đó không gì cãi đó mà, thì mình có phun thuốc không? Có phun, nhưng mà phun đó với tính cách là không cố tình. Còn nếu trường hợp mà cố tình thì không nên làm, nó tránh được chừng nào thì tốt chừng đó. 18, 19, buôn bán không nên sai lời và thiếu thành thật. Và nếu ai còn buôn bán ở giữa chợ và buôn bán ở nào đó thì nhớ là phải thành thật, không nên sai lời và không nên thiếu thành thật. Nếu thiếu thành thật thì mất niềm tin rồi, cho nên giữ cái niềm tin cho chắc chắn và nhớ là không nên sai lời hẳn. Ví dụ ai phải nhớ đây nha, ví dụ hôm nay mà tôi ở đây mà đi á, từ của nó lên đây mà hạn bữa nay xuất pháp á, có mưa có gió gì cũng phải lầy nấy, không có sai lời được đâu. Không có nói không lầy cái rồi người ta ngồi chờ bữa nào lầy nữa thì cho thành mất à, không được, không có sai lời được, mà không trễ phút mà được. Và ông thầy mà đi tụng kinh cái nhà đó, nó không trễ phút mà được hết, đúng giờ đúng hạn, không làm cho người ta phiền. Bởi vì cái nào mà làm cho người sai lời tức là người ta phiền không? Phiền mà thiếu thành thật người ta có phiền không? Người ta mất niềm tin nè. 20, không nên hành dục không đúng chỗ và không đúng lúc. Như vậy là Bồ Tát tại gia còn có hành dục, nhưng mà hành dục làm sao nó phải đúng chỗ và đúng lúc thì cái này các vị biết rồi. 21 là không nên trốn thuế trong việc mua bán. Đem trước ai hỏi tôi bây giờ sao, thuế quá nhiều quá, mình cũng kiếm chút đỉnh, mình giao chút đỉnh được không thầy? Cho nên ngày xưa thuế nó khác, mà bây giờ nó khác tôi chưa biết nó làm sao. Chứ ngày xưa thuế rất là công bình, cho nên mỗi người đóng bao nhiêu, tích lực bao nhiêu, sản lượng bao nhiêu đóng dứt khoát rồi, cho nên chúng ta không nên trốn thuế. Còn bây giờ thì ra làm sao, cái này chúng tôi không hiểu rõ. Nhưng mà chúng ta nên cố gắng đừng trốn tránh thì tốt hơn, cố gắng mà tìm cách mà đóng thuế cho đúng cho họ. 22 là không nên vi phạm pháp luật của nhà nước. Chúng ta không nên vi phạm pháp luật của nhà nước, vì thọ và tất giới nó phạm pháp luật đó, là không được rồi. Năm trước tôi có nghe công tòa án, ông có nói với chúng tôi một câu thế này cũng mừng. Ông nói chúng tôi xử án như vậy cả nước á, tính ra thì như vậy hàng năm có mấy ngàn người phạm pháp, mà chỉ ở ngoài không có Phật tử, đó là điều đáng mừng. Các tôn giáo khác thì có, mà người Phật tử thì ít phạm pháp, luật hình cũng như luật hộ không có. Có một hai người thôi không đáng kể. Như vậy thì những người mà thọ giới, kể cả tâm tư ngũ giới cũng không phạm pháp luật nhà nước, mà kể cả những người thọ và pháp giới là còn không phạm pháp luật của nhà nước nữa. Thì có quý không có đệ không? Nhưng mà tất cả cái giới này đều làm đệ cho mình, làm đệ cho gia đình và làm đệ cho xã hội lại, là người, là chúng ta mang cái này về thế giới cực lạc này. 23 là làm mùa được hoa quả rau trái lúa gạo đông mới những cúng dường tâm bảo chứ thì ai mà làm mùa á, được hoa là một nè, quả là hai nè, rau trái là ba, lúa gạo là bốn á, đông mới thì nên trồng ra đời được đông hoa thì các cúng dường cho tâm bảo cho nó phước báo lớn lao. Có chút lúa gạo có nên cúng dường tâm bảo. Nói đến đây tôi nhớ một chuyện mà có người ngồi nghe buồn cười lắm, mà có bài thơ của Nguyễn Khuyến ai nghe không? Ba cô đổ gạo lên chùa, một cô yến thám bỏ bùa cho sư, sư về sư oán tương tư, sư lăn sư lắc cho sư tập đầu. Nghĩa là ba cô đổ gạo lên chùa, một cô yến thám bỏ bùa cho sư, sư về sư oán tương tư, sư lăn sư lắc cho sư tập đầu. Thì người ta thường bảo là ông Nguyễn Khuyến này có moi mắt ông thầy chùa, mới xấu ông thầy. Chắc có lẽ là ông ngoại đạo hay sao mà ông hét mà cứ bài thơ nào cũng có mát ở trong đó. Mình nhắc lại cái bài thơ này. Nhưng mà đến tôi lại nghĩ khác. Rất đẹp, rất hay, mà rất là tế nhị. Ba cô đậu gạo lên chùa như vậy là thọ vào tắc giới rồi. Mình lại có cái ruộng vườn mà có chút lúa chút gạo đem con vườn tâm bảo trước mà đi ba cô lận mà. Chứ không đi một đâu. Mà cái yếm thám đó mà ngày xưa có cái yếm, chỗ này nó nhỏ rồi dưới nó lớn không? Cậu có dây sau lưng này. Chứ nó không phải như cái chú chiên bây giờ đâu. Mà không có nói thiệt. Tức là con nào mà nó yếm này là con nó rất là đoan trang, rất là dịu hiền, mà rất là khiêm tốn. Vì cái bạn cái áo này rất đẹp, cái yếm trang nó đã được bạn ở dài ngoài, nó gọi là yếm thắm. Mà cô nào bạn yếm tức là răng đan nó bạn yếm thắm nè. Cho nên ba cô rất là đoan trang, rất dịu hiền, rất đẹp. Đẹp cái mặn mà của họ, cho nên cô bạn yếm thắm có đến cúng dường với chùa. Thế thì trong một nhà sư mà khi tu trong chùa suốt bao nhiêu năm rồi á, sống với triết lý đạo Phật, sống với giới luật rồi, mặc dù sống trong giới luật, sống trong triết lý của đạo Phật rõ ràng như thế, nhưng mà trong cái cách đẹp này làm sao không quyến rũ, đúng không? Có chứ, nó có động tâm trong đó. Có động tâm chứ không phải không có đâu. Như vậy ông nói thật không? Nói rất thật. Nếu chưa chứng quả thì còn động tâm. Cô yến thám bỏ bùa cho sư, sư về sư ốm tương tư, đúng. Cho nên bên đây thì học, bên này thì tu hàng đêm hàng ngày hàng sát na như vậy, mà bên kia cái sắc đẹp quyến rũ quá, nó có tương tư không? Có tương tư, không biết cái làm sao muốn vẽ mà chơi vẽ được nào. Khi đứng khi cười khi nói chuyện, khi sai khi tỉnh lúc chiêm bao, trăng xoay trước mặt ngời trăng bước, gió thổi bên tai ngỡ miệng vào, tương tư không biết cái làm sao muốn vẽ mà chơi vẽ được nào. Tương tư mà nó đẹp quá, đẹp. Nhưng mà đẹp rồi để làm gì? Sư lăn sư lắp cho sư tập màu, là đem nó trà sát, lấy sự sống của mình, lấy giới luật trang nghiêm này, lấy sự sống của mình ở trong chùa thanh tịnh này, so sánh với sắc đẹp kia, cái trà sát mãi cuối cùng sư tập màu chứ sư có mặt tóc đâu. Như vậy thì ông nói rất thật, về triết lý của đạo, cũng như sự sống bên ngoài, ông nói rất thật, chứ đâu có giả dối gì đâu.